This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11-6-10 AM. Hoàng Tính chào quý vị. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Đất Lề Quê Thói. Và thưa quý vị, Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay Hoàng Tính lại tiếp tục gửi đến cho quý vị tiếp về cái phần mà vừa rồi Hoàng Tính có chia sẻ, có gửi đến cho quý vị về cái đời sống bản thân cũng như là những cái loại thức ăn chính của người Việt của chúng ta. Mà Hoàng Tính đã nói đến trong lần trước, nói đến về cơm rồi phải không thưa quý vị? Ngày hôm nay mời quý vị đến tiếp trong những cái loại thức ăn chính của người Việt Nam ngày xưa ha thưa quý vị. Thưa quý vị, ngoài cơm ra thì chúng ta còn có một cái loại thức ăn mà người Việt xưa cũng thường ăn uống, thường dùng đến, đó là cháo thưa quý vị. Cháo cũng được nấu bằng gạo tẻ, đôi khi thì nó có pha một phải gọi là một chút ít gạo nếp để mà cái nước cháo nó được sánh, nó được đặc lại một chút không thưa quý vị. Đó thì cháo được nấu bằng bột gạo hay hoặc là bằng gạo nguyên hạt. Cái thứ cháo thông dụng nhất mà ngày xưa ông bà thường sử dụng thường ăn đó là cháo hoa. Cháo hoa được nấu bằng gạo tẻ nguyên hạt, có pha thêm một chút ít gạo nếp. Muốn nấu cháo thì phải bỏ ra một ít gạo và đổ nước vào trong nồi, và cái nồi cháo được đặt lên ở trên bếp, được đun nấu đến bao giờ mà cái hạt gạo nó nhừ là được. Thì thưa quý vị, cháo hoa người ốm dùng thay cơm cho nó dễ tiêu, và những gia đình nghèo túng thì cái bữa cơm bữa cháo cũng dùng cháo để thay cho một hay hoặc là hai cái bữa cơm ở trong ngày. Nấu cháo thì như thế nào là nấu cháo thì sẽ đỡ tốn gạo hơn là nấu cơm ha thưa quý vị. Những người ốm thì ăn cháo hoa với đường hay hoặc là với muối. Và khi mà ăn cháo để thay cơm thì người dân quê có thể ăn với những cái thức ăn kèm theo như là ăn với cà, ăn với đậu phụ, ăn với tép hay hoặc là chỉ ăn với muối mà thôi. Và thưa quý vị, cháo cũng là một cái thứ quà rẻ tiền. Ngoài cháo hoa ra thì người ta hay nấu cháo đậu xanh của ngày xa xưa, cháo đậu đen, rồi cháo khoai, vân vân. Người ta cũng nấu cháo cua, cháo hến để mà họ ăn thay cơm đó thưa quý vị. Nhà giàu thì nấu cháo thịt, cháo gà. Nhà giàu ăn cháo không phải để thay cơm cho đỡ tốn gạo như nhà nghèo, mà trái lại, nấu một cái nồi cháo thịt, cháo gà lại tốn kém hơn cả một cái nồi cơm. Và muốn nấu cháo cho nó ngon để ăn chơi thì bột gạo phải được dùng thay cho cái gạo gạo nguyên hạt đó thưa quý vị. Đó là chúng tôi nói về cháo. Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo thì ngoài cháo ra, ngày xa xưa người Việt của chúng ta còn ăn gì nữa nè? Cơm có, cháo có, bây giờ là tới theo những tài liệu trong cái cuốn Phong tục Việt Nam của tác giả Toán Ánh thì chúng tôi gửi đến cho quý vị, đó là cái bánh chưng nha. Thì thưa quý vị, bánh chưng được làm bằng gạo nếp cùng với bánh dày. Bánh chưng thường được dùng trong cái dịp lễ Tết, tế lễ. Và đây là một cái thứ bánh vuông được làm bằng gạo nếp. Cái nhân đậu được gói thật là chặt và phải luộc thật là kỹ. Thực ra thì bánh chưng không có bắt buộc là phải hình vuông. Có thể cái hình nó dày dài, cái hình khum khum trên trên thì phẳng, ở dưới thì như cái bánh tẻ, bánh giò. Cái nhân bánh chưng không phải chỉ riêng bằng đậu, mà ngày xưa còn có thịt lẫn với gia vị như là hạt tiêu, cà cuốn. Ngoài ra thì cũng có cái thứ bánh chưng mà lại là nhân ngọt, tức là nhân đường, thưa quý vị. Bánh chưng phải gói thiệt là chặt để mà khi mà luộc thì những cái hạt gạo nếp nó dính liền với nhau cho cái bánh nó thật là phải gọi là bám chặt vào nhau. Bánh nó phải được luộc kỹ, luộc dối đi thì bánh nó sẽ bấy ra, những cái hạt gạo nó không dính vào nhau, rời rạc như là xôi vậy đó. Đó, tức là nó không có kết dính lại, đó nguyên một cái khối mà nó rời rạc ra như là chúng ta ăn xôi vậy đó, thưa quý vị. Bánh chưng cũng là một cái thứ quà rẻ tiền ngày xa xưa, ăn thì cũng chóng no, lại là nó lâu nữa chứ. Tuy nhiên, nó vẫn đắt hơn cái bánh đúc và cháo. Và sẵn nói về bánh chưng, chúng tôi cũng sẽ được gửi đến cho quý vị về cái sự tích bánh chưng, bánh dày, để quý vị có thể tìm hiểu thêm tại sao người ta có bánh chưng, mà bánh chưng từ đâu nó ra, bánh dày từ đâu nó ra. Đó là cái sự tích được mang tên là sự tích bánh chưng, bánh dày. Mời quý vị. Cùng với bánh dày, bánh chưng có một cái sự tích mà ít ai mà phải gọi là không biết đến. Sự tích xin được kể lại như sau. Vào đời vua Hùng Vương thứ 8, Đông Con muốn lập ra một người để mà làm thái tử, để mà mai sau này sẽ truyền ngôi lại cho. Đó, các con của nhà vua đều hoạt bát, đều thông minh như nhau. Nhà vua thì không biết kén chọn ai. Đó, thế rồi một hôm thì đâu cũng khoảng cách Tết Nguyên Đán cũng hơn một tháng, ngài mới hội các con lại và bảo rằng: từ nay đến Tết Nguyên Đán, trong các con ai tìm được món ăn nào ngon nhất dâng cho cha mẹ sẽ được lập làm thái tử ngang. Đó, thì thưa quý vị, lệnh vua cha ban ra như vậy, các vị hoàng tử mới chia nhau đi các nơi để tìm kiếm sơn hào hải vị về để mà dâng. Trong số các hoàng tử thì có hoàng tử thứ 4 không có đi đâu cả, ở nhà hầu hạ vua cha. Hoàng tử thấy các anh em mình đều đã đi cả rồi, nếu mình lại đi nữa thì biết lấy ai mà hầu hạ cha mẹ già. Hoàng tử nghĩ chẳng thà không được làm thái tử, chứ bỏ cha mẹ không người thần hôn định tĩnh, lòng hoàng tử cũng không đành. Không rời cha mẹ nhưng mà hoàng tử cũng không có dám trái lời vua cha. Hoàng tử vẫn nghĩ là tìm những cái của ngon vật lạ để dâng hiến vua cha và hoàng hậu khi mà kỳ hạn tới. Lòng hiếu của hoàng tử đã động tới thần linh. Thế rồi một hôm, lúc đó đâu cũng đã gần đến cái kỳ hạn của vua cha. Trong giấc mơ, hoàng tử thấy một thần nhân tới mách như sau: của ngon vật lạ trong trời đất, không gì bằng gạo của trời đất sinh ra. Con hãy lấy gạo nếp thổi sôi rồi đem giã cho nền, mà nặng thành một thứ bánh tròn, được gọi là bánh dày ngang. Cái hình nó tròn tròn, nó tượng trưng cho trời. Và con cũng lấy gạo nếp rồi mới gói thành một cái thứ bánh vuông vuông, ở trong nó có nhân đậu và thịt. Sau đó con hãy luộc chín thiệt là kỹ, gọi là bánh chưng ngang. Hình vuông tượng trưng cho đất, hai thứ bánh dày, bánh chưng tượng trưng cho trời, cho đất. Con dùng cái này để mà con làm đồ lễ dâng vua cha, để nhân dịp Nguyên Đán ngang. Vua cha làm lễ dâng trời đất, chắc chắn vua cha sẽ hài lòng ngang. Thôi ta đi đây, ô biến. Thưa quý vị, hoàng tử khi tỉnh giấc mơ thì nhớ lại cái lời thần nhân nói, mới cho làm hai cái thứ bánh chưng và bánh dày, ăn thử, lấy làm ngon lắm. Vậy là như thế nào thưa quý vị? Vậy là hoàng tử mới yên trí là có của ngon vật lạ để mà dâng cho vua cha rồi ha. Kỳ hạn tới, các hoàng tử khác thì thi nhau dâng lên vua cha đủ thứ những cái sơn hào hải vị, món nào nó cũng ngon và cũng quý cả. Riêng thì có hoàng tử thứ 4 là dâng lên vua cha hai thứ có tên là bánh chưng và bánh dày. Nhà vua dùng thử hai cái loại bánh này, thấy nó lạ lạ miệng và nó thấy cũng ngon ngon, mới bảo hoàng hậu ăn. Đó, hoàng hậu cũng lấy làm ngon nữa, ăn ngon quá. Hoàng tử mới trình bày rõ cả cái tên hai thứ bánh tượng trưng này cho trời, cho đất, nói lên một cái lòng thành kính của con người đối với trời, đối với đất. Vua cha rất là hài lòng, mới bảo hoàng hậu, các dân hào hải gì của các hoàng tử khác, tuy nó có ngon đó, nhưng duy chỉ có một mình ta được hưởng thôi. Còn hai cái thứ bánh chưng, bánh dày này được làm bằng gạo của trời đất sinh ra. Ta chỉ việc phổ biến cái cách làm là toàn thể dân ta đều được thưởng thức đó. Thưởng thức cái ngon có ý nghĩa của cái bánh này nha. Hoàng hậu nghe như vậy thì cũng đồng ý với nhà vua, công nhận cái bánh chưng, bánh dày nó ngon hơn các loại sơn hào hải vị khác. Và thế là hoàng tử thứ tư được lập làm thái tử. Tết năm đó, nhà vua dùng ngay cái bánh chưng, bánh dày để làm đồ lễ cúng trời cúng đất và cùng truyền giải cho thần dân cách làm bánh để dùng trong việc cúng lễ. Bánh chưng, bánh dày xuất hiện ở nước ta từ ngày đó, và Tết đến hàng năm trong dân gian đều gói bánh chưng, làm bánh dày để cúng tổ tiên, thần thánh và trời Phật. Khi cúng Phật, người ta dùng bánh chay. Bánh chay nghĩa là cái bánh nhân đường hay hoặc là nhân chỉ có đậu mà không có thịt đó. Vâng, kính thưa quý vị, đó là cái sự tích được mang tên là bánh chưng, bánh dài. Hoàng Tính vừa mới hầu gửi đến cho quý vị trong cái chương trình Đất Lại Quê Thói mà Hoàng Tính đang nói về cái mục mà những cái cách ăn uống ngày xa xưa của người Việt Nam của chúng ta, thưa quý vị. Và sau cái bánh chưng, và khi mà đọc cái bánh dày, bánh chưng thì mình phải nói đến bánh dày. Thì thưa quý vị, bánh chưng và bánh dày nó có cùng một cái sự tích như đã nói tới cái bánh chưng. Thì không thể mà không nói tới cái bánh dày như quý vị nghe cái câu chuyện vừa rồi. Như đã nói trong cái sự tích thì bánh dày được làm bằng xôi. Đó, xôi phải đồ cho nó khéo. Đó, dùng chày, cái chày á, đó, chúng ta giã cho những cái hạt xôi nó nát ra, thành ra một cái thứ mà người ta kêu là thứ bột quánh, nó dính vào nhau, rồi mới bắt ra thành từng chiếc bánh tròn tròn mà nó dàn dẹt đó, tức là mình ngắt nó ra từng cái cục tròn tròn dẹt dẹt như vậy, rồi đặt trên lá mít hay hoặc là lá chuối của ngày xưa, và người ta xén cái lá mít hay hoặc lá chuối sát với lại cái chiếc bánh luôn. Trong lúc giã xôi làm bánh thì thường thì người ta bọc cái đầu chày ra bằng một cái mảng chiếu cói, thỉnh thoảng thì có vết mỡ để xôi nó khỏi dính vào cái trong cái chày đó, ha, thưa quý vị, tại vì nó dẻo, nó quánh lại. Người ta không thể bỏ xôi vào cối mà giã như là giã bột, giã cua, và xôi được rải trên một cái chiếc chiếu sạch. Thường được dùng riêng cho cái việc này thôi. Và những cái nhà hàng mà làm cái bánh dày thì có một cái chiếc chày cao, khi mà giã xôi thì người ta đứng người ta mới giã đó. Thì cái bánh dày được làm bằng xôi không thôi, gọi là bánh dày chay. Người ta bọc vào giữa bánh dày một ít nhân đường hay hoặc là đậu đó. Bánh dày chay ăn với giò chả rất là ngon đó. Tức là cái bánh dày không đó, thưa quý vị, không có gì, người ta ăn với lại giò chả rất là ngon. Và bánh dày nhân đường hay hoặc là nhân đậu, khi mà mình ăn như vậy thì nó cũng có một cái vị ngon ngon ngọt ngọt khác. Ở ngoài Bắc Việt có cái làng người ta kêu là làng Quan Gánh ở phủ Thường Tín của tỉnh Hà Đông, cách Hà Nội độ 12 cây số về phía nam, làm bánh dày ngon có tiếng. Và cái người làng này thường mang bánh dày lên bán cho dân Hà Nội, được dân Hà Nội rất là ưa chuộng đó, thưa quý vị. Ngày xưa Tết đến người ta nấu bánh chưng nhưng cũng có làm cả bánh dày. Dần dần thì người ta bỏ bớt bánh dày vì giả cái bánh dày nó lịch kịch, người ta chỉ giữ lại cái bánh chưng cho cái ngày Tết thôi, trong những cái dịp cưới sinh biếu xén ma chay hoặc tế lễ, bánh chưng bánh dày thường đi đôi thành một cặp với nhau. Bánh trái chế hóa từ gạo, cả gạo tẻ lẫn gạo nếp còn rất là nhiều như đã kể sơ qua ở trên, Tuy nhiên, dùng để cho thay cơm, cho nó đỡ, nó tốn thì chỉ có cái gì, thưa quý vị, một cái loại mà được làm từ cái gạo tẻ làm ra, chúng tôi có thể nói đến, đó là bánh đúc. Bánh chưng, bánh dày cũng là những cái thứ quà rẻ tiền, có thể thay cơm được, tuy nó vẫn đắt hơn cơm. Còn các thứ bánh khác chỉ dùng ăn vào cái bữa quà, không thay hẳn được cái bữa cơm như cháo hay hoặc là bánh đúc. Bởi vậy, ở đây chỉ nhắc qua tới mà không nói rõ đủ những cái chi tiết để chế hóa như là bánh đúc và bánh chưng, bánh dày. Tóm lại, gạo, thưa quý vị, đó là một cái thức ăn, một cái thứ ăn chính của người Việt Nam được dùng để thổi cơm, đồ xôi và chế hóa các thứ bánh trái khác. Người dân quê Việt Nam ngày xưa rất quý hạt gạo, không dùng phí phạm. Ta thường bảo nhau, gạo là của ngọc thực, trời ban cho, ai phung phí sẽ phải tội. Thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lê Quê Thói. Hoàng Tính đang gửi đến cho quý vị những cái phong tục tập quán của người Việt Nam xưa trong cái mục đời sống bản thân, với cái phần là những cái loại thức ăn mà người Việt Nam ngày xưa thường ăn đến, thưa quý vị. Sau cái cơm nè, sau cái cháo nè, sau cái bánh dày, bánh chưng, những cái là chúng tôi có vừa mới nhắc thêm đó, chúng tôi muốn nói đến về cá, thưa quý vị. Thì hai cái nghề chính của người Việt Nam ta ngày xưa đó là cái nghề nông và cái ngư nghiệp. Thì gạo là một cái món ăn chính của người Việt Nam ta do cái nghề nông sản xuất ra. Còn cá thì cũng là một cái món ăn chính như là gạo, nhưng mà do ngư nghiệp mà người Việt Nam ta có. Ta đánh cá ở hồ, ở ao, ở sông ngòi và ở biển cả. Cá có thể ăn tươi, ăn khô hay hoặc là ăn khi mà đã muối rồi. Ăn tươi, ăn rán, cá tươi thì có thể là mình ăn rán, tức là ăn chiên đó, hay hoặc là cá tươi mình có thể mình luộc hay hoặc là mình kho, mình hấp, mình nướng. Cá tươi có thể nấu canh hay hoặc là cá tươi cũng có thể làm chả nữa. Còn cái cá khô thì thưa quý vị, cá khô là cá tươi đem phơi khô. Những con cá lớn trước khi mà phơi khô người ta đem, người ta bỏ ruột cả ra đi. Còn những con cá nhỏ thì người ta khi mà đánh được thì đánh sao thì họ cứ để vậy mà họ phơi cho nó khô cái con cá với những cái con cá nhỏ. Còn cái cá muối là họ đem, họ ướp muối để làm gì? Họ để làm mắm đó, có nhiều thứ mắm lắm, mắm nêm, mắm tái, mắm mực hay hoặc là mắm chao, vân vân. Khi nói về mắm thì chúng tôi xin được chuyển qua, ngoài cá đa thì còn có nước mắm của ngày xa xưa, thưa quý vị. Thì người ta còn dùng cá để mà làm nước mắm nữa. Nước mắm là một cái thứ gia vị thông dụng nhất ở nước ta. Chính nước mắm đã đem mùi vị cho các loại thức ăn. Nghề làm nước mắm là một cái nghề chính, cùng với là cái nghề đánh cá của dân chúng ở ven miền duyên hải như là Cát Hải, Quảng Yên, Thanh Hóa, Nghệ An, Mũi Né, Phan Thiết, Phú Quốc, vân vân. Nước mắm là một cái thứ nước do cá, muối chảy ra. Nước đầu tiên gọi là nước nhất. Từ quê tới tỉnh, gia đình Việt Nam nào hàng ngày cũng phải dùng tới nước mắm như là phải dùng gạo vậy đó. Người ngoại quốc tới Việt Nam đều để ý tới một cái thứ gia vị đặc biệt này của ta, dùng trong cái việc nấu nướng cũng như là để chấm các thức ăn. Ông Pazzi này là một nhà văn bên Ý đại loại đã nói về nước mắm như sau. Có lẽ ý thức về cái tinh thần cộng đồng sinh hoạt ở nơi người Việt được thể hiện rất rõ trong cái chén nước mắm đặt giữa mâm cơm của họ. Mắm là một món ăn phổ biến, có nhiều sinh tố, còn là một cái thức ăn căn bản của mọi gia đình Việt Nam. Người Việt Nam khi sống ngoài đất nước mình bao giờ cũng tưởng nhớ tới nước mắm một cách thấm thiết. Chén nước mắm không bao giờ thiếu trong các bữa ăn, hay nói cách khác là nó không thể thiếu được. Mọi người ngồi chung trong mâm cơm đều chấm thức ăn trong chén mắm ấy. Đó là cái lời của nhà văn Ý đã lợi, ông Pazzi đã nói như vậy. Ông Patzi được nói trong cái cuốn Người Việt Cao Quý được được dịch ra và sản xuất ở xuất bản ở Sài Gòn vào năm 1965. Thưa quý vị, nhiều bà nội trợ ở vùng quê tự làm lấy nước mắm, thì người đàn bà phải đảm đang thì phải biết muối cá, bởi vì đó là một trong những cái công việc chính của cái gọi là cái nghề bếp núc đó, thưa quý vị. Tương, cà, dưa, mắm đều phải biết hết. Đó, muốn hiểu biết hơn nữa thì chúng ta có thể chúng ta học thêm cái cách làm mắm hay không? Chà, mắm này có bộ nó hơi dài, thưa quý vị. Làm mắm thì họ tính thấy là họ chỉ trong cái cuốn được mang tên mà họ bỏ vào trong cái cuốn Phong Tục Việt Nam của tác giả Toán Ảnh Trong Cái Đời Sống Bản Thân, để mà chúng ta có thể chúng ta làm những cái loại mắm như là mắm chao, rồi các loại mắm nhiều lắm, có mắm cá linh nè đó, rồi nếu mà rồi cách làm nước mắm nó như thế nào, mà chắc chắn là trong cái lần sau thì Hoàng Tính cũng sẽ gửi đến cho quý vị cái phần này cũng rất là hay, theo tài liệu của cụ Nguyễn Văn Kiềm trong cái quyển Tân Châu mà Hoàng Tính sẽ hậu chuyện gửi đến cho quý vị ha, trong cái tuần sau. Và bây giờ thì Hoàng Tính xin được tạm dừng chương trình ngày hôm nay, Đất Lệ Quê Thói ngày hôm nay lại nơi đây, để không quên chúc cho quý vị có được một ngày an lành và hẹn gặp quý vị trong chương trình Đất Lệ Quê Thói lần sau. Xin thành thật cảm ơn quý vị.